Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Đảng ủy quân sự thành phố Thái Nguyên ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Để các em học sinh có những hiểu biết và nhận thức đúng đắn về tâm sinh lý ở lứa tuổi này, Trung tâm Y tế thành phố đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên tại 37 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Với sự phát triển của xã hội ngày nay thì nhu cầu sử dụng thức ăn chế biến sẵn càng trở nên phổ biến. Do đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được các ngành chức năng đặc biệt quan tâm. Bài viết của phóng viên Minh Tâm sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tự hào về Đảng Quang Vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chiều ngày 3 tháng 1, Đảng ủy quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Năm 2019, Đảng ủy quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, chi bộ, cơ quan quân sự các cấp trong lực lượng vũ trang thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương đạt chất lượng, hiệu quả. Trong đó có một số mặt công tác nổi bật như nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ, xây dựng điểm đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu mẫu mực, công tác chính sách hậu phương quân đội, trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao, công tác hậu cần kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được tăng cường. Năm 2019, Đảng bộ quân sự thành phố được Thành ủy đề nghị Tỉnh ủy khen thưởng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2014-2018. Ban chỉ huy quân sự thành phố được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Năm 2020, Đảng ủy quân sự thành phố Thái Nguyên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác Đại hội Đảng bộ quân sự, làm điểm cho Đảng bộ quân sự các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố đã biểu dương kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố trong năm 2019, đồng thời yêu cầu đơn vị cần tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác quốc phòng quân sự địa phương. Đặc biệt trong thời gian tới, cần làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng vũ trang thành phố, công tác tuyển quân và đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Sáng ngày 4 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh, phòng không nhân dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Đại tá Nguyễn Trung Thành, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng ban ngành thành phố, cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng địa phương nói chung, công tác động viên, tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng. Kết quả đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Chỉ tiêu động viên, tuyển quân đạt 100%, triển khai tổ chức xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện và duy trì công tác phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2020, tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, và đảm bảo an toàn cho đại hội đảng các cấp, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các tầng lớp nhân dân. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng cho 9 tập thể và 9 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2019. Ủy ban nhân dân thành phố đã khen thưởng cho 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2019. 5 tập thể và 25 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã phường năm 2019.
Sáng ngày 3 tháng 1, Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019. Trong năm 2019, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên hội viên tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và của hội. Hiện nay, toàn hội có 89 tổ an ninh tự quản với gần 1.600 hội viên tham gia, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông đạt hiệu quả tốt. Các cơ sở hội đã tích cực chủ động thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, đáp ứng nhu cầu làm đường giao thông. Trong năm có 121 hộ hội viên cựu chiến binh hiến 7.618 m2 đất làm đường dân sinh. Hội cơ sở đã giúp đỡ, giới thiệu được 9 hội viên và 83 con hội viên để chi bộ cơ sở làm thủ tục kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua bình xét năm 2019, số hội viên đạt hội viên gương mẫu là 20.642, đạt gần 99%, số gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa là 99,04%, 100% cơ sở hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác hội năm 2019. Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố cũng đã triển khai một số kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố đã biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động và xây dựng hội năm 2019, tổ chức phát động thi đua và ký cam kết thi đua năm 2020. Đội quản lý thị trường số 2 thành phố Thái Nguyên vừa tiến hành kiểm tra các sản phẩm rượu ngoại nhập khẩu tại cửa hàng rượu Linh Bảo ở địa chỉ số 60 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Đây là một trong những cửa hàng kinh doanh rượu ngoại có quy mô lớn của thành phố. Qua kiểm tra cho thấy, tất cả các sản phẩm rượu ngoại được bày bán tại cửa hàng là những dòng sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như Hennessy, Macallan, Chivas, Johnny. Trên các sản phẩm đều có đầy đủ tem nhãn nhập khẩu của các cơ quan chức năng. Tem nhãn phụ bằng tiếng Việt có in đầy đủ đơn vị nhập khẩu, phân phối. Thời điểm này đã gần Tết Nguyên đán Canh Tí nên nhu cầu mua sắm của người dân bắt đầu tăng cao. Đặc biệt đối với các sản phẩm rượu nhập ngoại, những năm gần đây, người tiêu dùng thường sử dụng làm quà biếu càng trở nên phổ biến. Anh Nguyễn Việt Đức, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói:
"Tôi thấy là Thái Nguyên 2-3 năm nay là thị trường nhập ngoại rất là phong phú, đa dạng, rất nhiều mặt hàng. Mình chú trọng nhất về là hóa đơn. Tại vì là thường thường đi mua những hàng ngoại hay đến những cửa hàng có uy tín và lâu năm. Ngoài ra thì hàng đồ ngoại chủ yếu tôi tập trung vào thứ nhất là tem phiếu, thứ hai là nguồn gốc, thứ ba là giá thành."
Để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và kiểm soát tốt thị trường các mặt hàng tiêu dùng, cùng với vai trò, nhiệm vụ của cơ quan thường trực chống buôn lậu, gian lận thương mại thành phố Thái Nguyên, đội quản lý thị trường số 2 thành phố sẽ tăng cường kiểm tra hàng hóa trên tất cả các khâu lưu thông theo sự chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên về việc mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020.
Ngày 3 tháng 1, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Đảng ủy phường Gia Sàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ, thực hiện thành công đề án sắp xếp, sáp nhập và đổi tên tổ dân phố trong năm 2019, chỉ đạo và triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, kế hoạch của tổ chức Đảng cấp trên về tổ chức đại hội các chi bộ, đại hội Đảng bộ cơ sở, tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị kết nạp 9 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 5 đảng viên dự bị, tổ chức trao huy hiệu đảng cho 82 đồng chí, vân vân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với chỉ tiêu thành phố giao. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp ước đạt 215,6 tỷ đồng, bằng gần 102% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 12 tỷ 300 triệu, bằng trên 108% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 440 tấn, bằng 107,5% kế hoạch. Chỉ tiêu cai nghiện ma túy 25 trên 11 người, bằng 227,2%, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư có nhiều chuyển biến. Năm 2019, toàn phường có trên 3.700 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa bằng 97,6%, 40 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm 2017-2019. Nhân dịp này, Đảng bộ phường đã khen thưởng 6 tập thể và hơn 120 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ủy ban nhân dân phường đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019. Sáng ngày 3 tháng 1, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phường Tân Lập tổ chức đối thoại với hộ gia đình ông Bùi Văn Hưởng, tổ 2 phường Tân Lập để giải quyết vướng mắc tại một số dự án trên địa bàn. Gia đình ông Bùi Văn Hưởng có tổng diện tích trên 162m² đất, trong đó có 40m² đất ở thuộc diện thu hồi để thực hiện hai dự án, gồm dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Tổng số tiền bồi thường là 555 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, gia đình đã nhận trên 278 triệu đồng. Về tái định cư, ông Hưởng được Ủy ban nhân dân thành phố giao một ô tái định cư tại thửa số 840, tờ bản đồ địa chính số 4 với diện tích là 80m² tại khu tái định cư tổ 3, phường Tân Lập. Ông phải khấu trừ 272 triệu đồng vào tiền tái định cư và tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, gia đình chưa nhận tái định cư và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công với lý do ông đề nghị được chuyển sang ô tái định cư khác với diện tích 100m² thay cho ô đất 80m² được giao trước đó. Trên cơ sở lắng nghe tâm tư nguyện vọng của gia đình, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố đã đưa ra các phương án. Nếu ông Phúc nhận ô tái định cư đã giao trước đó, thì ngày 8 tháng 1, thành phố sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông và ngày 10 tháng 1, ông Phúc phải bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nếu ông Hưởng chuyển sang ô tái định cư tại khu tái định cư số 3 mở rộng và thêm 20m² thì Trung tâm Quỹ đất sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định giao đất tái định cư cho ông vào ngày 8 tháng 1 và gia đình ông Hưởng phải bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công vào ngày 10 tháng 1. Để tạo điều kiện cho ông Hưởng có tiền xây nhà, thành phố sẽ chi trả toàn bộ số tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, gia hạn sau 1 năm sẽ thu tiền đất tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố đề nghị ông Hưởng lựa chọn phương án và trả lời vào ngày 6 tháng 1 tới. Vừa qua, Thư viện tỉnh Thái Nguyên vinh dự là một trong 31 đơn vị được Phụ Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ một xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện với kinh phí đầu tư trên 1,5 tỷ đồng. Theo đó, mỗi xe thư viện lưu động được trang bị hơn 4.500 bản sách, 6 máy vi tính sách tay, một máy chủ kết nối mạng Internet và các trang thiết bị tiện ích hỗ trợ việc phục vụ lưu động, gồm việc đọc sách báo tại chỗ, truy cập và khai thác thông tin qua Internet, xem phim, ca nhạc, đọc sách, báo, học tập trực tuyến, v.v. Việc được trang bị và đưa xe thư viện lưu động đa phương tiện vào hoạt động là một hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền, cung cấp thông tin tri thức cho mọi tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu và sử dụng thành thạo các dịch vụ thư viện công cộng. Từ đó hình thành và rèn luyện thói quen, nhu cầu đọc sách, báo, cũng như nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở cơ sở. Thời gian tới, xe thư viện lưu động đa phương tiện của Thư viện tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức phục vụ lưu động đối với các đối tượng là học sinh các trường trung học phổ thông, trường nội trú, bán trú, trường khuyết tật, nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, tốc độ phát triển và phủ sóng mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã dẫn đến nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của các em ở lứa tuổi vị thành niên. Để các em có những hiểu biết và nhận thức đúng đắn về tâm sinh lý ở lứa tuổi này, Trung tâm Y tế thành phố đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên tại 37 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố nhằm trang bị thêm kỹ năng sống cho các em học sinh. Tại các buổi sinh hoạt ngoại khóa ở các trường trung học cơ sở, các em học sinh của 37 trường trung học cơ sở đã được cán bộ truyền thông của Phòng Dân số Kế hoạch hóa gia đình thuộc Trung tâm Y tế thành phố làm rõ những khái niệm cơ bản về vị thành niên, những biến đổi về tâm sinh lý và cơ thể ở độ tuổi này. Những điều này giúp các em học sinh hiểu thêm về cơ thể mình và sự khác biệt với bạn khác giới, tránh sự tò mò, tự tìm hiểu hay hoang mang về các dấu hiệu cơ thể tuổi dậy thì. Bên cạnh đó, cán bộ truyền thông còn nhấn mạnh và lưu ý cho các em về những hành vi được cho là xâm hại tình dục, cách thức phòng vệ để không bị xâm hại tình dục và cách bảo vệ bản thân khi bị xâm hại tình dục, những hệ lụy và hậu quả khi quan hệ tình dục ở lứa tuổi vị thành niên, v.v. Sau khi tham dự buổi truyền thông được tổ chức tại trường, em Đỗ Hà Anh, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Độc Lập, phường Trung Thành chia sẻ.
Là buổi ngoại khóa hôm nay đã cung cấp những thông tin và về kỹ năng, về sự hiểu biết cần thiết và sự thay đổi tâm sinh lý ở lứa tuổi học sinh. Từ đó thì bọn em có thể biết được cách phòng tránh xâm hại tình dục, phòng tránh thai, mang thai ngoài ý muốn. Và từ đó thì ta có thể điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực hơn để tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Chị Phạm Thị Thúy, cán bộ truyền thông, phòng dân số, trung tâm y tế thành phố cho biết, hiện nay phần lớn các em học sinh cuối cấp trung học cơ sở đều đang ở độ tuổi dậy thì, có nhiều biến đổi về tâm sinh lý. Vì vậy càng giáo dục để các em biết sớm về giới tính, thì các em sẽ càng có tư tưởng trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, và điều này sẽ hạn chế tối đa tỷ lệ về các vụ việc xảy ra do thiếu hiểu biết. Với những kiến thức về sức khỏe giới tính, tâm sinh lý vị thành niên mà phòng dân số kế hoạch hóa gia đình của Trung tâm Y tế thành phố truyền đạt, các học sinh đều có những hiểu biết nhất định. Tại buổi chuyên đề truyền thông cung cấp dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, nhiều học sinh đã tự tin đưa ra quan điểm của mình. Trong đó, quan điểm của một học sinh nữ khối lớp 8 đã bày tỏ, yêu ở tuổi học trò không có gì là sai, yêu là một trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, phải yêu lành mạnh và chia sẻ hỗ trợ nhau trong học tập. Còn với quan điểm của em Hồ Trung Hiếu, lớp 6A1 lại cho rằng, nếu yêu ở lứa tuổi này sẽ không tập trung cho học tập, ảnh hưởng đến tương lai. Ở lứa tuổi này, các em học sinh thường có những rung động trong tình yêu, vì thế các nhà trường cần tăng cường lồng ghép để dạy các em kỹ năng sống, nhất là các chủ đề về tình yêu đôi lứa, cách phòng tránh các tệ nạn xã hội, chia sẻ với các em kiến thức giới tính, v.v. Qua đó giúp các em trang bị các kiến thức, kỹ năng sống để khẳng định mình, nhận biết nguy cơ và tự biết cách phòng tránh các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường học tập trong sáng, giúp các em có thêm những hành trang để tự tin bước vào cuộc sống, từ đó biết đặt mục tiêu cho cuộc sống, thể hiện sự kiên định trước những cám dỗ. Bà Nguyễn Huệ Oanh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với vị thành niên mà Trung tâm Y tế thành phố có chuyên đề đối với trường trung học cơ sở Quang Trung với năm học 2019-2020 này là rất cần thiết. Với các em trung học cơ sở, đặc biệt là với học sinh lớp 9 thì các em đã phát triển được đầy đủ, đặc biệt là cái cách phòng tránh thai ngoài ý muốn, thì cái này là cái mà chúng ta cũng phải truyền thông với các em để các em nắm bắt được cách phòng tránh, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên thì cũng góp một cái phần rất lớn cho việc nâng cao về chất lượng dân số cũng như là sức khỏe của các em.
Để giáo dục kỹ năng sống hiệu quả cho học sinh, cùng với việc truyền đạt các kiến thức văn hóa cho học sinh, thì việc giáo dục kỹ năng trang bị những kiến thức về giới cho học sinh trung học cơ sở là điều rất cần thiết, bởi môn học này góp phần không nhỏ tới sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của học sinh.
Câu hát trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc triệu lần hơn thế, bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi. Phúc chiều lần hơn thế, bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc chiều lần hơn thế, bao trẻ em còn đôi rách trên đời. Bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. La la la, la la la, la la la, la la la.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của xã hội ngày nay thì nhu cầu sử dụng thức ăn chế biến sẵn càng trở nên phổ biến. Do đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được các ngành chức năng đặc biệt quan tâm. Đặc biệt đối với địa bàn thành phố Thái Nguyên, nơi có trên 2.640 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống, thì vấn đề kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền an toàn thực phẩm, tránh ngộ độc thực phẩm không hề đơn giản. Do đó, việc giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo An toàn Vệ sinh Thực phẩm các xã phường thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thẩm quyền được xem là một trong những cách giải quyết hợp lý. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về công tác này tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.
Là cơ sở có thâm niên sản xuất giò chả, xúc xích đã 32 năm, chị Nguyễn Thị Thanh Yến, chủ cơ sở sản xuất giò chả, xúc xích Thanh Yến ở tổ 6 phường Phú Xá, hiểu rõ việc thực hiện các quy trình sản xuất hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm có vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe con người. Theo đó, hàng năm, ngoài việc tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn về an toàn thực phẩm do Ủy ban Nhân dân phường và Phòng Y tế thành phố tổ chức, chị Yến luôn chú trọng đến việc khám sức khỏe định kỳ cho bản thân và hai người con, những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Tham quan nơi chế biến của cơ sở, cảm quan đầu tiên chúng tôi nhận thấy là diện tích cơ sở rộng, thoáng mát, đồ dùng chế biến sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đặc biệt, các loại máy xay thịt được bảo quản sạch sẽ. Các loại phụ gia được dùng trong quá trình sản xuất là sản phẩm nhập khẩu, có tem nhãn phụ, in rõ thành phần, cách sử dụng và hạn dùng. Chị Yến chia sẻ, thời điểm này do giá thịt lợn tăng cao nên mức tiêu thụ giảm đáng kể, chỉ đạt khoảng 40kg một ngày, giảm hơn một nửa so với thời gian trước. Song để giữ uy tín, thương hiệu, chị vẫn thực hiện đầy đủ quy trình và điều kiện cần thiết về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Để mà có được cái thương hiệu như bây giờ thì là cái thứ nhất là về chất lượng là phải ngon, cái thứ hai là an toàn thực phẩm nó phải tuyệt đối. Khâu vệ sinh an toàn thực phẩm rất là quan trọng. Rất nhiều khách hàng vào nhà để ta xem mình làm hàng thì là người ta thấy mình làm cũng sạch sẽ, chỉ có mắm muối mì chính đường. Phụ gia thì tôi mua phụ gia nhập khẩu của Thái Lan. Người ta cũng rất là yên tâm, cho nên là khách hàng người ta truyền tay nhau. Bây giờ thì giá thị trường là giá chung rồi, thì thịt rất là đắt. Thì bây giờ mình cứ lấy thịt đắt thì mình lại bán đắt lên thôi. Chứ còn cái chất lượng thì là mình vẫn cứ phải duy trì, không thay đổi.
Cơ sở sản xuất bánh cuốn của chị Nguyễn Thị Hải ở tổ 5 cơ bản cũng đã chấp hành tốt các điều kiện về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Qua tìm hiểu được biết, mỗi ngày vợ chồng chị Hải sản xuất từ 30 đến 40kg bánh cuốn, trong đó nguyên phụ liệu dùng chủ yếu là gạo khang dân, bao thai, mộc nhĩ và dầu ăn. Anh Nguyễn Tùng Dương, khách hàng thường xuyên của gia đình chị Hải chia sẻ, theo cảm quan, tôi thấy hoạt động rất sạch sẽ và bánh cuốn ăn rất ngon. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của một bộ phận người tiêu dùng, thì bánh cuốn cân chỉ có giá từ 14 đến 17.000 đồng một kg, nên việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là rất khó. Trao đổi với bà Hải về vấn đề này được bà giải thích và khẳng định.
Tôi thì tôi không biết mọi cơ sở làm như thế nào, nhưng riêng cơ sở nhà tôi thì mộc nhĩ là tôi lấy hoàn toàn mộc nhĩ của miền Nam. Còn bột thì nhà tôi lấy gạo khang dân và gạo bao thai, hai thứ trộn lẫn với nhau. Ngoài ra không có cái gì khác, không có phụ gia gì hết. Dầu thì mình mua dầu can của Pezan. Trước khi làm thì là tôi đun sôi dầu lên xong rồi bắt đầu xoa vào bánh cuốn. Nhà tôi có 5 phòng trọ sinh viên, các cháu ăn thường xuyên và các cháu được trực tiếp xem tôi làm ăn đêm, làm ra bánh cuốn và các cháu ăn thực tế luôn.
Trên địa bàn phường Phú Xá hiện có 120 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó có 20 cơ sở sản xuất thực phẩm ăn sẵn là giò chả, bún, bánh phở, bánh cuốn và bánh mì. Bà Vũ Thị Kim Loan, cán bộ trạm y tế phụ trách an toàn thực phẩm thông tin. Hàng năm, trạm luôn phối hợp với các tổ chức hội của phường thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các gia đình hội viên, đặc biệt là những hộ gia đình sản xuất, chế biến và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế cập nhật những quy định, nghị định, hướng dẫn mới nhất về đảm bảo an toàn thực phẩm để kịp thời thông báo tới các hộ có liên quan về lĩnh vực này. Đặc biệt vào các dịp như Trung thu, Tết Nguyên đán, chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Qua nhiều năm kiểm tra, cơ bản các cơ sở đều chấp hành tốt các điều kiện, quy định về an toàn thực phẩm. Chỉ có một vài lỗi nhỏ như việc ghi chép sổ sách, lưu mẫu chưa thực hiện thường xuyên. Chúng tôi đã nhắc nhở và cho các cơ sở ký cam kết và có biện pháp xử lý nặng tay nếu cơ sở vẫn còn vi phạm trong những lần kiểm tra sau. Đặc biệt thời gian này đã gần Tết Nguyên đán Canh Tí, giá thịt lợn tăng cao, việc tuyên truyền tới các cơ sở thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được cán bộ trạm y tế phường thực hiện thường xuyên, liên tục.
Kể cả lúc thực phẩm tăng hay không tăng thì trạm y tế vẫn tuyên truyền là vẫn phải làm theo một cái quy trình, như là phải mua bán phải có rõ nguồn gốc này, phải có hóa đơn này, và sản xuất cũng theo tiêu chuẩn một chiều như thế, và đắt lên thì có thể là bán tăng lên, nhưng mà không được bỏ qua những cái khâu mà vệ sinh an toàn thực phẩm thì vẫn phải làm theo quy trình như thế.
Có thể thấy khi chính quyền và trạm y tế cơ sở, đặc biệt là các đơn vị sản xuất chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với sức khỏe của cộng đồng, của xã hội, thì việc cần thiết phải đảm bảo an toàn thực phẩm luôn là yếu tố tiên quyết được các đơn vị thực hiện. Bởi đây chính là tiền đề để các cơ sở xây dựng uy tín, thương hiệu và mở rộng quy mô sản xuất.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 4 ngày 5 tháng 1 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời lạnh. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, trời lạnh.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Minh Tâm, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!